quý thính giả, từ xưa lương y đã có một vị trí trang trọng trong xã hội. Tuy nhiên, trong cơn lốc thị trường hiện nay, ngành y cũng chao đảo. Bên cạnh những vị lương y như Từ Mẫu, cũng có những người mặc áo blue trắng đã không giữ được lời thề. Ngoài sự đau khổ do bệnh tật gây ra, bệnh nhân và người thân của họ còn cảm thấy bị hành ở các bệnh viện. Suy nghĩ của người dân ra sao trước thực trạng này và họ mong đợi gì ở ngành y tế? Quỳnh Như mời quý thính giả theo dõi ý kiến của những người thường xuyên đến các bệnh viện để điều trị hoặc chăm sóc cho người thân.
Báo chí vẫn thường nêu những tấm gương tận tụy của những tập thể bác sĩ và điều dưỡng đã trải lòng với các bệnh nhân mắc những căn bệnh hiểm nghèo như SARS, cúm H5N1, cúm H1N1, HIV/AIDS. Những dịch bệnh chết người này phát sinh hoàn toàn bất ngờ. Thoạt đầu ít ai hiểu biết về những chứng bệnh này, và cả thế giới cũng bị động về chúng. Các bác sĩ và những nhân viên y tá luôn là những người đầu tiên phải tiếp xúc với các nguy cơ khi có dịch bệnh mới nổi lên. Đã từng có nhân viên y tế tử vong vì căn bệnh SARS khi bệnh này lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Trong những tình huống khác, báo chí vẫn nhắc đến nghĩa cử cao đẹp của các bác sĩ hay y tá sẵn sàng hiến máu khi bệnh nhân cần tiếp máu cấp cứu mà người thân của họ không có nhóm máu đó, hoặc những bác sĩ chuyên khám chữa bệnh cho bà con nghèo, người già, neo đơn, ở vùng sâu, vùng xa, giúp đỡ cho những người dân còn thiếu điều kiện, ít hiểu biết về vấn đề chăm sóc sức khỏe. Tuy mỗi người trong ngành y đều luôn có ý thức phòng vệ cho mình, nhưng trong môi trường làm việc đặc trưng của bệnh viện, đôi khi những tai nạn nghề nghiệp bất ngờ vẫn có thể xảy ra. Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó khoa hồi sức của Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia, nhớ lại có lần khi điều trị cho một thanh niên, lần đầu tiên phát hiện dương tính với HIV, bệnh nhân này đã dọa bôi máu từ vết thương vào người bác sĩ. Bác sĩ Cấp chia sẻ kinh nghiệm, những người lần đầu tiên phát hiện căn bệnh này, họ hoảng loạn, hận đời, có thể chủ động gây lây nhiễm cho người khác, nên bác sĩ không chỉ là người điều trị, mà phải bằng sự chăm sóc thân tình, chia sẻ để họ cảm nhận được tình người, vượt qua những khủng hoảng để tiếp tục điều trị. Trái với những hình ảnh hy sinh cao cả ấy, mối băn khoăn lớn hiện nay là vấn đề y đức. Một số nhân viên cán bộ trong ngành y tế chỉ tập trung lao vào việc kiếm tiền. Người ta đổ lỗi cho đồng lương của bác sĩ không đủ nuôi gia đình. Báo chí đã nêu lên những vụ vi phạm đạo đức nghề nghiệp, như sự việc xảy ra ở Bệnh viện Ca Trung ương, mà người ta cho rằng không chỉ ở bệnh viện này mà ở hầu hết tại các bệnh viện, tình trạng bác sĩ, nhân viên y tế, nhận tiền của bệnh nhân đang diễn ra rất phổ biến. Năm ngoái, Thanh tra Sở Y tế đã phát hiện và xử lý sai phạm của bác sĩ Đỗ Bình Minh, phó khoa chẩn đoán hình ảnh của Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, móc nối với các nhân viên cấp dưới, tổ chức cò siêu âm để móc túi bệnh nhân từ năm 2002. Người dân mỗi khi đau ốm hay trong gia đình có người bị bệnh phải đi nhà thương hay đi khám bác sĩ, họ đều rất ngại. Chị Trâm Anh thường hay đưa hai con đi khám bệnh. Khi được hỏi về những vấn đề khó khăn nhất mà chị cảm nhận khi đưa con đi khám bệnh, chị Trâm Anh nói.
Chờ đợi, cái thứ hai nữa là bác sĩ không khám kỹ. Bác sĩ, họ không cần nghe mình nói đã cho uống thuốc gì. Tại vì thường em nghĩ là cho uống thuốc gì rồi thì để họ biết, họ tránh cái thuốc đó ra không lặp lại. Họ chỉ cần nghe nói ho một cái là họ ghi to trong vòng một phút. Nhìn sơ, có khi không kịp há miệng ra coi cái miệng. Chỉ cần nghe phổi cái là thôi, đẩy ra ngoài liền. Chờ cả tiếng đồng hồ mới tới mình khám mà vô khám chưa được một phút. Hai cái đó là em thấy là ngại nhất. Họ làm đầu óc họ nghĩ tới cái phòng mạch của họ ở nhà. Còn cái người làm phòng mạch ở nhà mình tới họ thì họ lại nghĩ tới thuốc của bệnh nhân đang ngồi chờ ngoài trước nữa. Họ cho xong cái đám bệnh nhân này là cứ chạy theo con số đó thôi, là không có chất lượng gì hết. Cái thứ ba nữa là quá mất vệ sinh. Bệnh viện nào cũng như bệnh viện đó trừ quốc tế đã đỡ một chút.
Và một vấn đề khác nữa là
bây giờ bác sĩ tư thì họ nuôi bệnh một thời gian đầu mình mới tới. Thì một lần đầu, hai lần đầu là cho uống một tuần là hết liền. Bắt đầu tới những lần khác con mình đã bệnh lại là uống phải nửa tháng mới hết. Rồi cho thuốc nhẹ, từ từ nuôi bệnh, nuôi cả tháng, uống cả tháng mới hết. Cứ như vậy thì cái buộc em phải đổi bác sĩ, người khác cũng tiếp tục y chang vậy luôn.
Bác Phan Huỳnh Liễu ở Phan Thiết, một bệnh nhân thường xuyên của Viện Tim TP.HCM cho biết.
Vô mình gặp một cái ông bác sĩ khác đó, tuần vô thì cách đồ cũng đông quá rồi, thành ra ông cũng xem quá lo rồi ông đi thuốc theo cái to cũ thôi, chú thấy là nó cũng không có cái gì gọi là cho nó chặt chẽ một xíu cho nó sát sao. Ngoại trừ mà đưa tay ra để mà mình đo huyết áp xong rồi đo nhịp tim xong rồi là kể như là cứ dựa vô đó mà làm. Chứ lại thường thì hỏi bệnh nhân một số cái điều cho nó gọi là có rồi thôi. Thì chú thấy là cái đó là cái quan tâm của bác sĩ đối với lại bệnh nhân không có gì là chặt chẽ cho lắm. Dạng giống như qua lo đại khái làm cho clip có. Thành ra việc đó thì chú thấy bác sĩ cũng nên nhiệt tình hơn chút xíu trong cái việc mà xem xét khám coi bệnh nhân đó.
Ai cũng có ước muốn chung, mong ngành y tế sớm giải quyết những mối lo âu này để người dân được hưởng sự chăm sóc y tế tốt hơn và các bệnh viện lớn cũng tránh được tình trạng quá tải bệnh nhân. Ông Liễu giải thích.
Mình cũng gặp nhiều cái trường hợp là ví dụ như chỗ địa phương mình phán cái bệnh của cái người đó một kiểu rồi về thành phố của mình rồi kiểm tra lại. Chắc là không có giống tí nào hết trơn. Mà cái đó là phần nhiều đó. Thì chú nghĩ là tại sao có những cái điều đó thì do cái họ không cập nhật được cái thông tin cũng như họ không được ghi gọi gì là bồi dưỡng cái nghiệp vụ mình ra mới có tình trạng đó. Chú thấy cái đó có nhiều á, cái đó là nhiều á. Không làm sao rằng là bác sĩ của các cái bệnh viện nhỏ của các tỉnh, các thành phố nhỏ thì nên có những cái phương thức mà như thế nào như thành phố lớn để mà luôn luôn cập nhật có những cái thông tin để mà dân người ta được hưởng những cái đó hơn để khỏi lên trên này nó khỏi có bị quá tải. Chú thấy là cái tiến bộ khoa học bây giờ thì rất là tốt rồi. Thì cái ngành y của mình hiện giờ thì cũng nên cho những cái anh mà bác sĩ trẻ của mình đó đi học, đi đào tạo thêm, bồi dưỡng thêm ở nước ngoài để họ có thêm những cái kiến thức cập nhật cho nó kịp thời đối với thế giới. Tôi thấy điều đó là điều tốt nhất hiện giờ của mình.
Chị Trâm Anh cũng nhận xét thêm.
Thực ra bác sĩ không phải thiếu được, bác sĩ bây giờ nhiều rồi. Nhưng vấn đề ở chỗ là những cái bác sĩ mà làm được á, thì họ quá nhiều ca, quá nhiều bệnh nhân đi, bây giờ họ không thể nào mà giải quyết hết. Một số bác sĩ do chạy theo con số tiền bạc và không có đầu tư về kiến thức để mà bồi dưỡng mình để thêm về kiến thức chuyên môn với cách phối hợp thuốc mới nên họ không có biết. Dù sao đi nữa em nghĩ chỉ có một số nhỏ bác sĩ bây giờ là còn có lương tâm với làm việc kỹ lưỡng thôi.
Những ung nhọt trong ngành y tế thực ra đã kéo dài khá lâu, gây mất lòng tin ở người bệnh, nhưng hiện nay vẫn chưa có lời giải nào cho vấn đề nhức nhối này.